17. Cipollino kết bạn với chú gấu dễ thương. Chúng ta hãy quay lại với vấn đề của hai ngày trước. Nếu không, chúng ta sẽ không thể biết điều gì đã xảy ra ở trong hang. Bác Bí Đỏ và bác Mitilo không thể cam chịu để mất ngôi nhà. Họ gắn bó 118 viên gạch đó tới mức như họ bị mất đi 118 đứa con. Sự bất hạnh đã gắn bó họ lại với nhau, trở thành những người bạn chí cốt. Cuối cùng thì bác Bí Đỏ đã hứa với bác Mitilo: nếu như chúng ta may mắn lấy lại được ngôi nhà, thì tôi và bác sẽ cùng chung sống với nhau trong ngôi nhà đó. Bác Mitilo khi nghe được những lời đó đã cảm động đến rơi nước mắt. Các bạn thấy đấy, bác Bí Đỏ không nói là nhà của tôi, mà gọi là nhà của chúng ta. Và bác Mitilo cũng sẽ gọi như vậy, mặc dù vì nó mà bác đã bị mất chiếc lưỡi kéo quý giá, chiếc dao cạo rỉ hoen là của thừa kế của cụ tổ để lại, và những đồ vật quý giá khác. Có một lần, hai bác đã suýt cãi nhau vì họ tranh luận xem ai là người yêu quý ngôi nhà hơn. Bác Bí Đỏ cho rằng bác Mitilo không thể yêu quý ngôi nhà hơn bác ta được. Tôi đã làm việc suốt cả đời để xây nên nó. Tôi đã từng phải cất nhặt từng viên gạch. Nhưng bác mới sống trong ngôi nhà được ít thời gian, còn tôi đã sống ở đó cả tuần. Nhưng những lời cãi vã đó cũng nhanh chóng kết thúc. Trời đã tối, mà buổi tối thì việc bảo vệ cái hang khỏi lũ chó sói còn quan trọng hơn là cãi vã nhau. Trong khu rừng này có cả chó sói, gấu và những loài thú dữ khác. Vì thế, cứ tối đến là phải đốt những đống lửa to quanh chiếc hang để đuổi bọn thú dữ. Tất nhiên là có nguy cơ ngọn lửa có thể cháy lan cả vào lâu đài. Nhưng biết làm sao được, không thể chịu bó tay làm mồi cho lũ chó sói ăn thịt. Lũ chó sói mò tới gần chiếc hang và nhìn bác Bí Đỏ gái đẩy đà béo tốt với ánh mắt thèm thuồng. Có lẽ bác ta phải là món mồi đặc biệt ngon đối với chúng. Đừng nhìn ta với những ánh mắt như vậy, bác ra quát lũ chó sói. Chúng bay đừng hòng ăn nổi nửa móng tay của ta đâu. Lũ chó sói đói tru lên thảm thiết. Này bà Bí Đỏ, chúng vừa nói vừa lượn vòng quanh đống lửa để khỏi bị bỏng. Hãy cho chúng tôi dù chỉ một ngón tay thôi. Với bà nó có đáng gì đâu. Bà có cả 10 ngón tay và 10 ngón chân. Tất cả là những 20 ngón cơ mà. So với những loài thú hoang thì các ngươi là những người hiểu biết môn số học cũng không phải là tồi, bác Bí Đỏ gái đáp. Nhưng điều đó chẳng giúp được gì cho chúng bay cả. Lũ sói gầm gừ một lúc rồi sau đó chuồn mất. Để an ủi, chúng lao vào săn bắt tất cả những chú thỏ ở khu vực xung quanh đó. Chú gấu xuất hiện muộn hơn và cũng không rời mắt khỏi bác Bí Đỏ gái. Tôi rất thích bà Bí Đỏ ạ, chú ta nói. Tôi cũng vậy chú gấu ạ, nhưng tôi thích nhất là chiếc đuôi của chú. Bà nói gì vậy hả bà Bí Đỏ? Tôi rất vui lòng được xơi gọn bà. Cipollino quẳng về phía vị khách không mời củ khoai tây sống. Mi hãy thưởng thức món này này. Ta luôn căm ghét cả họ hàng nhà Mi, Cipollino ạ, chú gấu tức giận nói. Họ hàng nhà Hành chỉ làm cho người ta chảy nước mắt nước mũi ra thôi. Ta không thể hiểu nổi tại sao một số người lại yêu thích Hành. Này ngài gấu, hãy nghe đây, Cipollino nói. Tối tối ông cứ rình mò chúng tôi làm gì cho vô ích. Ông thừa hiểu rằng điều đó chẳng có ích lợi gì, vì chúng tôi còn rất nhiều diêm, và trong rừng chẳng thiếu gì củi để tối tối chúng tôi đốt lửa và giữ không cho ông tới gần. Việc gì cứ phải thù hằn nhau làm gì, hãy kết bạn với nhau đi. Trên đời này làm gì có chuyện gấu lại kết bạn với Cipollino, với một chú Hành, chú gấu gầm gừ. Tại sao lại không? Cipollino phản đối. Trên đời này chúng ta hoàn toàn có thể chung sống hòa bình. Trái đất có đủ chỗ cho muôn loài, cho cả gấu và cho cả Hành. Chỗ thì có đủ, điều đó thì rõ ràng rồi. Nhưng sao loài người lại bắt chúng tôi và nhốt trong củi? Tôi phải nói với các bác rằng chính bố mẹ tôi đang bị nhốt ở vườn thú trong lâu đài của vua Chanh. Có nghĩa là tôi và bác là những người cùng cảnh ngộ. Bố tôi cũng bị nhà vua bắt giam. Nghe thấy bố của Cipollino cũng đang bị giam, chú gấu đỡ tức nói. Ông ấy đã bị giam lâu chưa? Đã mấy tháng nay rồi, bố tôi bị kết án tù chung thân. Nhưng cả sau khi chết, bố tôi cũng không được ra khỏi đấy, vì trong trại giam của nhà vua có cả nghĩa địa. Bố mẹ tôi cũng bị nhốt trong củi suốt đời, và có lẽ họ cũng không thoát khỏi sự giam cầm cả sau khi chết, bởi vì chúng sẽ chôn họ trong khu vườn của nhà vua. Gấu thở dài não ruột. Thôi, nếu như bác muốn, chú đề nghị chúng ta sẽ là bạn của nhau. Tóm lại, chúng ta chẳng có lý do gì để thù hằn lẫn nhau cả. Ông cụ nội của tôi là gấu xám lừng danh kể lại rằng cụ có nghe các cụ nói ngày xưa trong rừng muôn loài sống với nhau rất hòa thuận, con người và gấu đều là bạn, không ai gây cho nhau những điều ác cả. Thời đó có thể sẽ trở lại, Tibolino nói. Đến một lúc nào đó, tất cả chúng ta đều là bạn. Con người và loài gấu sẽ đối xử tốt với nhau, và mỗi khi gặp nhau sẽ bắt tay thân thiết. Chú gấu có vẻ lúng túng. Thế có nghĩa là tôi sẽ phải sắm cho mình chiếc mũ. Chú nói, tôi vẫn chưa có mũ mà. Cipollino cười. Ấy là nói vậy thôi, bác có thể chào thế nào tùy thích, hoặc là cúi đầu chào, hoặc là giơ tay vẫy vẫy cũng được. Chú gấu cúi chào và vẫy tay. Bác quả nho cảm thấy ngạc nhiên tới mức phải lôi chiếc dùi ra gãi gáy. Trong đời tôi chưa bao giờ gặp được một chú gấu nào lại lịch sự như vậy. Bác thốt lên. Bác đậu tròn, theo thói quen nghề nghiệp nhìn mọi việc đều có vẻ nghi ngờ. Tôi thì chẳng thể tin được tình bạn của loài gấu. Bác ta cảnh báo. Gấu biết cả cách đánh lừa đấy. Đó là loài vật ranh mảnh. Nhưng Cipollino không đồng ý với ngài luật sư. Nó dọn lối, tránh đống lửa để chú gấu có thể tiến tới hang mà không bị cháy xém lông. Chú gấu lần nữa lại giơ tay chào, còn Cipollino thì giới thiệu chú với mọi người như một người quen biết tốt bụng của mình. Giáo sư Quả Lê cũng vừa sửa xong chiếc đàn của mình và đã trình diễn một chương trình chào mừng chú gấu. Để phục vụ những người bạn mới của mình, chú gấu đồng ý nhảy múa. Như vậy, mọi người sống ở trong hang và người bạn sống ở rừng xanh sẽ cùng nhau tổ chức một buổi liên hoan thật vui vẻ. Khi chú gấu chia tay với mọi người để về đi ngủ, Cipollino còn đưa tiễn chú thêm một đoạn đường. Bản thân Cipollino không thích nói về những điều bất hạnh của mình, nhưng trong lòng thì nặng trĩu. Tối hôm đó, nó lại nhớ tới bố đang bị đày đọa trong nhà tù và muốn chia sẻ nỗi buồn của mình cùng chú gấu. Không biết giờ đây cha mẹ chúng ta làm gì? Cipollino nói với người bạn của mình khi họ bước ra khỏi hang. Tôi thỉnh thoảng được biết tin về bố mẹ mình, chú gấu trả lời. Tôi chưa một lần được vào thành phố, nhưng tôi có một người bạn tên là Chim Ri, thường xuyên vẫn cho tôi biết tin về họ. Bạn ấy nói là bố mẹ tôi chẳng khi nào chợp mắt được vì họ mong ngày mong đêm được tự do. Nhưng tôi thì chẳng hiểu rõ tự do là gì. Tôi cho rằng họ nhớ tới tôi vì tôi là con của họ mà. Là người tự do có nghĩa là không phải là kẻ nô lệ của ông chủ, Cipollino giải thích. Nhưng nhà vua là ông chủ không tồi. Chim Ri kể cho tôi nghe rằng tuy bị nhốt trong củi, nhưng bố mẹ tôi được ăn uống thỏa thuê, đôi khi còn được ngắm nhìn mọi người đi dạo qua chiếc củi của họ. Nhà vua có nhã ý nhốt họ ở nơi mà vào các dịp lễ Tết có rất nhiều người đi dạo chơi, nhưng dù sao họ vẫn muốn quay về rừng. Chim Ri nói rằng điều đó là không thể, vì chiếc củi được làm bằng sắt rất chắc chắn. Cipollino thở dài. Thoát khỏi sự kìm kẹp đâu phải là chuyện dễ. Mỗi lần tôi vào thăm bố trong tù, tôi đã xem xét rất kỹ và thăm dò các bức tường. Không thể bẻ song sắt và đục tường được. Mặc dù vậy, tôi vẫn hứa là sẽ cứu bố tôi ra, và rồi đến lúc nào đó tôi sẽ làm được. Bác quả là chàng trai dũng cảm, chú gấu nói. Tôi cũng muốn giải phóng cho bố mẹ mình, nhưng lại không biết đường vào thành phố và sợ bị lạc. Bác nghe đây, Cipollino bỗng nói. Chúng ta còn cả một đêm dài. Bác hãy cõng tôi đi, và chỉ đến nửa đêm là chúng ta sẽ có mặt trong thành phố. Bác định sẽ làm gì? Chú gấu hỏi giọng run run. Chúng ta sẽ đi thăm bố mẹ của bác. Thăm họ dễ hơn là thăm bố tôi. Chú gấu không chờ phải hỏi lại. Chú khẽ cúi người để Cipollino leo lên lưng và phi như bay vào thành phố. Vừa đi, Cipollino vừa chỉ đường. Rẽ phải, nó ra lệnh cho chú gấu. Rẽ trái, đi thẳng, lại rẽ trái. Thế là chúng ta đã ở cổng thành rồi. Vườn thú ở đằng kia kìa. Ta đi nhanh lên, kẻo người qua đường phát hiện ra chúng ta. Và bác nhớ, đừng có gầm gừ đấy nhé. 18. Chú hải cẩu có lưỡi dài quá cỡ. Sự tĩnh lặng bao trùm khắp khu vườn thú. Người canh gác ngủ trong chuồng voi, dùng chiếc vòi của bác voi để làm gối. Hắn ngủ say như chết. Cipollino và chú gấu gõ cửa mà hắn cũng chẳng hay biết gì. Bác voi khẽ nâng đầu hắn dậy, đặt lên đám cỏ khô, dùng vòi mở cửa. Xin mời vào. Hai người bạn của chúng ta bước vào, mắt nhìn quanh. Chào bác voi, Cipollino nói. Bác tha lỗi vì đã làm phiền bác vào giờ này. Ồ, không sao, không sao, bác voi trả lời. Tôi đã ngủ đâu. Tôi đang cố đoán xem người gác cổng này sẽ mơ thấy gì. Qua giấc mơ, ta có thể biết được người đó tốt hay xấu. Bác voi là nhà triết học già người Ấn Độ, và trong đầu bác luôn xuất hiện những ý nghĩ hay. Chúng cháu cần tới sự giúp đỡ của bác, Cipollino nói tiếp. Bởi vì chúng cháu biết bác là một người rất thông minh. Bác có thể mách cho chúng cháu làm cách nào để giải thoát cho bố mẹ bạn gấu đây không ạ? Được, bác voi trầm ngâm suy nghĩ. Tôi có thể cho các cháu lời khuyên. Nhưng để làm gì? Trong rừng không khá hơn gì so với ở trong củi, và sống ở trong củi cũng chẳng tồi hơn là sống trong rừng. Không hiểu tôi nghĩ vậy có đúng không, nhưng tôi nghĩ là mỗi người cần phải ở đúng vị trí của mình. Nhưng nếu như các cháu muốn vậy, bác bất ngờ nói tiếp, tôi có thể nói rằng chìa khóa của chiếc củi đang ở trong túi của người nằm ngủ đây này. Tôi sẽ cố lấy chiếc chìa khóa mà không đánh thức hắn dậy. Hắn ngủ say lắm, tôi hy vọng là hắn chẳng biết gì. Thật sự thì Cipollino và gấu rất nghi ngờ vào điều đó, nhưng bác voi dùng chiếc vòi của mình hành động một cách êm nhẹ và khéo léo đến nỗi người gác cổng không hề hay biết gì. Chìa khóa đây, bác voi vừa nói vừa lấy vòi moi chùm chìa khóa từ trong túi người gác cổng ra đưa cho Cipollino. Nhưng phải nhớ trả lại cho tôi nhé. Bác cứ yên tâm, Cipollino nói. Xin cảm ơn bác rất nhiều. Thế bác không muốn trốn cùng chúng cháu à? Nếu như tôi có ý định bỏ trốn thì có lẽ không cần phải nhờ đến các bạn. Chúc thành công. Rồi sau đó, bác lại nhấc đầu người gác cổng, gối lên chiếc vòi của mình và âu yếm đung đưa để ru cho hắn ngủ say và không tỉnh giấc trước khi Cipollino cùng chú gấu làm xong việc. Cipollino và chú gấu chui ra khỏi chuồng voi, rảo bước về phía chiếc củi nhốt bố mẹ gấu. Chúng cố rón rén không gây ra tiếng động, nhưng mới đi được một đoạn thì thấy có tiếng ai đó gọi. Này, này, các bạn ơi! Cipollino sợ hãi thì thào. Ai gọi đấy nhỉ? Đừng có làm ồn lên. Tên gác cổng tỉnh dậy bây giờ. Đừng có đánh thức tên gác cổng dậy. Làm ồn lên bây giờ. Ôi, tôi ngốc quá, ngốc quá. Giọng nói tiếp, tôi lẫn mất rồi. Đấy là chú vẹt, Cipollino thì thào với chú gấu. Nó nhại lại tất cả những gì nghe thấy được, nhưng nó lại không hiểu được những gì mà nó nghe thấy, nên luôn bị nói ngược. Song nó rất hiền, không bao giờ làm điều gì ác cả. Chú gấu nghiêng đầu chào chú vẹt và hỏi: Anh vẹt ơi, làm ơn chỉ giúp, chuồng gấu ở đâu? Chú vẹt nhại lại: Bác gấu ơi, làm ơn chỉ giúp, lòng vẹt ở đâu? Ôi, ngu quá, ngu quá, tôi lại lẫn rồi. Thấy rằng chú vẹt chẳng giúp gì được mình, hai bạn lại tiếp tục đi. Từ trong chuồng, chú khỉ hỏi họ: Hãy nghe đây, các bạn, hãy nghe đây. Chúng tôi không còn thời gian, gấu đáp, chúng tôi đang rất vội. Hãy nghe đây, chỉ một phút thôi. Đã hai ngày nay rồi, tôi cố gặm vỡ cái quả dừa này, nhưng không nổi, hãy giúp tôi với. Hãy chịu khó chờ, khi quay trở lại chúng tôi sẽ giúp bạn, Cipollino nói. Ôi dào, các bạn chỉ nói vậy cho qua chuyện, chú khỉ lắc đầu trả lời. Tuy nhiên, tôi cũng nói vậy thôi. Quả dừa này và tất cả những quả dừa trên đời này với tôi có nghĩa lý gì? Ý tôi là tôi muốn trở về với những cánh rừng thân yêu của mình để được nhảy nhót, chuyền từ cành này sang cành khác và bứt những trái dừa trên cây ném vào đầu những kẻ vô công rồi nghề nào đi ngang qua. Trong rừng, dừa mọc để làm gì nếu không có lũ khỉ? Bứt quả để ném vào đầu ai đó? Không, tôi hỏi các bạn, ta cần gì những kẻ lang thang trong rừng nếu như không có những người ném những quả dừa vào đầu họ? Tôi không còn nhớ lần cuối cùng đã quăng quả dừa trúng cái đầu trọc lóc của một người đi ngang qua như thế nào. Thật là thú vị khi nhắm vào cái đỉnh đầu trọc lóc ấy. Tôi nhớ rằng Cipollino và chú gấu đã đi xa và không còn nghe thấy những lời ba hoa của chú khỉ nữa. Cipollino nói với chú gấu: Khỉ là loài vật rất nông nổi và nhảm nhí. Đầu tiên chúng nó hết chuyện này, sau lại đến chuyện khác, và chẳng biết bao giờ mới hết chuyện cả. Thật lòng, tớ thấy thương cho chú khỉ này. Tại sao nó lại không đi ngủ nhỉ? Cậu nghĩ là vì nó không được quả dừa đó ư? Không, nó không ngủ được vì buồn nhớ quê hương xứ sở của mình ở mãi tận phương Nam, nhớ tới ánh mặt trời nóng bỏng và những rừng chuối rừng dừa. Bác sư tử cũng còn đang thức chưa ngủ. Bác ta hé mắt nhìn những kẻ qua đường, không buồn quay đầu lại xem họ đi đâu. Đó là loài thú cao thượng và kiêu hãnh. Nó không quan tâm tới việc ai đi qua chuồng của mình và đi làm gì. Cuối cùng thì Cipollino và chú gấu cũng mò được tới chuồng nhốt gấu. Hai bác gấu già tội nghiệp nhận ngay ra đứa con lông dày của mình. Họ chìa tay ôm lấy đứa con của mình mà hôn hít nó qua chấn song sắt. Trong khi mọi người đang còn mãi ôm hôn nhau, Cipollino đã mở được cửa chuồng và nói: Thôi đừng khóc lóc nữa, cửa đã mở rồi. Nếu các bác không lợi dụng lúc người lính gác còn đang ngủ mà trốn khỏi đây thì đừng có bao giờ nghĩ đến tự do nữa. Và khi gấu bố, gấu mẹ bước ra khỏi chuồng, họ lao tới ôm chầm lấy đứa con chân vòng kiềng, mà từ nay những chấn song sắt không còn ngăn cách họ được nữa. Những giọt nước mắt lăn dài trên bộ lông dày của họ. Cipollino tự đáy lòng mình rất cảm động. Bố đáng thương của con, nó nghĩ, con cũng sẽ ôm thật chặt bố và hôn trong cái ngày mà con có dịp mở tung cánh cửa phòng giam để cứu bố. Thôi, đi thôi, nó nói với gia đình, nhà gấu, giọng không to nhưng dứt khoát. Chúng ta không thể chậm trễ được. Nhưng hai bác gấu còn muốn chia tay với gia đình nhà gấu trắng sống ở bể nước bên cạnh, sau đó còn ghé ngang qua chỗ bác hươu cao cổ, mặc dù lúc này bác ấy đã ngủ say. Những loài vật khác cũng đang ngủ cả, nhưng cái tin về chuyến ra đi của hai bác gấu đã loan đi khắp các ngõ ngách vườn thú và đánh thức tất cả những cư dân ở đây. Mọi người ở đây rất quý mến hai bác gấu. Tuy nhiên, họ cũng có những kẻ thù. Ví dụ như hải cẩu thì chẳng ưa gì hai bác, vì nó nghĩ hai bác là họ hàng gần gũi với loài gấu trắng. Khi biết hai bác gấu trốn khỏi chuồng, hải cẩu rống ầm lên đã đánh thức người lính canh đang say sưa giấc nồng. Chuyện gì xảy ra vậy? Hắn vừa ngáp vừa hỏi bác voi. Không biết được, vị thống soái già trầm ngâm trả lời. Mà chuyện gì có thể xảy ra được? Trên đời này chẳng có gì mới cả. Có nghĩa là đêm nay chẳng có gì mới cả. Chẳng qua chỉ là trong phim, là cứ 10 phút lại có những cuộc mạo hiểm xảy ra thôi mà. Có lẽ người nói đúng, người lính canh đồng tình. Nhưng dù sao cũng phải ghé qua xem sao. Vừa bước ra khỏi chuồng voi, hắn đã bắt gặp ngay những kẻ chạy trốn. Lính gác đâu? Hắn quát gọi, lại đây mau. Bọn lính gác đều tỉnh dậy và sau vài phút đã bao vây quanh vườn thú. Không còn đường thoát, Cipollino và gia đình bác gấu vội nhảy xuống bể nước để náu, chỉ thò mỗi đầu ra khỏi mặt nước. Rất không may là họ lại nhảy vào đúng bể nước mà hải cẩu đang sống. Hì hì hì, có ai đó cười vẻ độc ác ngay sau lưng họ. Đó là hải cẩu. Hy vọng các vị sẽ cho phép tôi cười một lát, nó nói. Hôm nay tôi rất vui. Bác hải cẩu ơi, Cipollino run lẩy bẩy vì lạnh, nói. Cháu hiểu rõ niềm vui của bác, nhưng có lẽ nào bác lại nỡ chế nhạo vào đúng lúc mọi người đang bị săn lùng. Chính điều đó làm cho ta vui mừng. Ta sẽ gọi người lính canh lôi cổ các vị ra khỏi đây. Các vị là những người không biết bơi mà. Và hải cẩu bơi vào bờ, gọi bọn lính canh. Họ lôi cổ gia đình nhà gấu lên, nhưng không phải hai con, mà là ba. Người lính canh rất đổi ngạc nhiên, khi điều ngạc nhiên nhất là hắn ta phát hiện thấy cùng với những con gấu có vật gì đó không biết từ đâu ra nhưng lại nói tiếng người. Người lính canh ơi, ngài thấy đấy, đây là sự hiểu lầm, cháu không phải là gấu. Ta thấy rõ điều đó, nhưng người làm gì trong bể vậy? Cháu tắm. Nếu vậy trước tiên ta sẽ phạt người, vì ở những nơi công cộng cấm không được tắm. Cháu không mang theo tiền, nhưng ngài đã tử tế. Ta không phải là ngài tử tế, vì ta còn chưa nhận được tiền phạt của ngươi. Ta sẽ nhốt ngươi vào cùng với lũ khỉ. Ngươi sẽ qua đêm ở đó, sáng mai tính sau. Chú khỉ vui mừng đón khách, và chưa kịp để cho vị khách hoàn hồn, nó đã thào thào bất tuyệt. Tôi đã kể cho cậu nghe chuyện về một kẻ lang thang với chiếc đầu trập lóc đó âu rồi nhỉ? Nó đu mình trên chiếc đuôi nói. Nếu như tôi đã nói người đó có chiếc đầu trọc lóc và đỏ au thì đúng là như vậy đấy. Tôi không bao giờ nói dối cả, có nghĩa là chỉ nói dối trong trường hợp cần thiết. Có lẽ vậy. Nhưng cậu có biết không, tôi thích nói dối. Đúng, đúng. Trong lời nói dối có cái gì đó rất thú vị. Có lần... Này, Cipollino đề nghị, cậu có thể gác bầu tâm sự của mình đến sáng mai được không? Tôi buồn ngủ quá rồi. Thế cậu có thích được nghe hát ru không? Chú khỉ hỏi. À ơi, không không, cảm ơn. Thế này tôi cũng ngủ được. Đắp chăn cho cậu nhé. Nhưng ở đây làm gì có chăn? Tất nhiên là không có, chú khỉ nói. Đấy là tôi nói cho có vẻ lịch sự. Nhưng cậu nghĩ tôi là người không lịch sự thì tùy. Nói xong chú khỉ giận dỗi quay lưng lại và im lặng. Cipollino nhân lúc im lặng tranh thủ ngủ. Chú khỉ đã mất công vô ích chờ đợi xem Cipollino có gọi mình quay người trở lại không. Chờ mãi không được, nó đổi giận làm lành và lại muốn nói chuyện. Nhưng khi chú khỉ quay người lại thì Cipollino đã ngủ say sưa. Chú khỉ hết sức bực mình, bò tới góc chuồng nằm cuộn tròn, quan sát kẻ đang say sưa ngủ. Cipollino bị nhốt trong chuồng khỉ trọn 2 ngày trời. Bọn trẻ con được bố mẹ đưa tới thăm vườn thú, nhìn chú với vẻ thích thú. Chúng chưa bao giờ nhìn thấy chú khỉ ăn mặc giống mình như thế cả. Mãi đến ngày thứ 3, Cipollino mới có dịp gửi được thư cho anh Đào. Cậu bé vội đi chuyến tàu đầu tiên vào thành phố, nộp tiền phạt cho Cipollino và giải thoát cho cậu ta. Vừa đếm tiền, người lính canh vừa chào tạm biệt tù nhân của mình một cách thân thiện, thậm chí còn mời chú Năng đến thăm vườn thú nhiều hơn nữa. Được rồi, Cipollino đáp, rồi vội vã lên tàu. Ngồi trên tàu, điều đầu tiên nó hỏi thăm là tình hình những người bạn sống ở trong hang thế nào, và nó rất lo lắng khi biết rằng họ đã biến mất, không còn ở đó nữa. 19. Chuyến đi vui vẻ trên tàu. Ra khỏi vườn thú, Cipollino cùng anh Đào đến ga trên tàu. Tôi chưa có dịp kể cho các bạn về đoàn tàu này. Đó là một đoàn tàu rất lạ vì nó chỉ có một toa và tất cả chỗ ngồi đều có cửa sổ để ta có thể ngắm nhìn những cánh đồng, cây cối, núi non, những nhà ga và những đoàn tàu chạy ngược lại. Các bạn có biết điều này quan trọng đến mức nào đối với bọn trẻ ngồi trên tàu không? Ngồi bên cửa sổ và thỏa chí mà ngắm. Khi Cipollino và anh Đào đã ngồi yên vị trên tàu, họ bỗng nghe thấy tiếng của bác buôn bán quần áo đậu nành. Nào, cố lên, ngày năm tước, chỉ một chút nữa thôi là chúng ta sẽ lên được toa. Thì ra, ngày năm tước Cam cũng lên tàu. Do cái bụng to quá khổ, nên việc lên xuống tàu đối với ngài quả là vất vả. Bác đậu nành tội nghiệp không làm sao có thể đẩy ngài năm tước vào toa được. Cùng giúp sức với bác còn có cả 2 người hầu nữa. Nhưng rồi 3 người hợp sức lại cũng không đưa nổi ngài qua cửa vào trong toa xe. Cuối cùng ông trưởng ga chạy tới, dùng 2 tay đẩy lưng ngài nam tước vào. Rất không may là ông trưởng ga quên rằng miệng mình đang ngậm chiếc còi và vô tình thổi ầm ĩ cả lên. Người thợ máy nghĩ đó là hiệu lệnh cho tàu rời ga, liền bẻ cần lái. Đoàn tàu từ từ rời ga. Dừng lại, ông trưởng ga quát đến lạc cả giọng. Cứu tôi với! Ngài Nam Tước gào thét, mặt đỏ rực vì tức giận. Nhưng ngài đã gặp may vì khi đoàn tàu bắt đầu chuyển bánh, cả đoàn tàu bị giật mạnh đến nỗi ngài Nam Tước bị bật qua được chiếc cửa vào trong toa. Ngài béo phệ thở phào nhẹ nhõm, đặt chiếc bụng của mình lên chiếc giường nằm ở tận cuối toa và mở bọc lấy ra một chú cừu ráng. Nhờ tình trạng lộn xộn đó mà Cipollino và anh Đào chui vào toa mà chẳng ai nhận ra. Trong thời gian hành trình, ngài Nam Tước còn bận rộn ăn uống nên không hề để ý gì đến bọn trẻ. Thực ra bác đậu nành nhận ngay ra chúng, nhưng anh Đào đã đưa ngón tay lên miệng ra hiệu bảo bác im lặng, và bác đậu nành cũng ra hiệu là đã hiểu và sẽ không hé răng nói gì cả. Đã đến lúc chúng ta phải chia tay với 2 người bạn đang yên vị trên tàu. Ngay trước mũi tàu, ngài Nam Tước Cam đang say sưa với mùi vị của món cừu ráng. Và hãy xem ở những nơi khác đang xảy ra chuyện gì. Đúng lúc đoàn tàu đi qua cánh rừng quen thuộc thì có một bác tiều phu đã tới giúp ngài thám tử và chú chó của ngài. Bác cởi trói cho họ, những người đã bị treo lơ lửng trên cây sồi suốt 2 ngày liền. Ngài thám tử và chú chó khởi động đôi chân, rồi vội vã tiếp tục cuộc tìm kiếm của mình. Nhìn theo họ với cặp mắt ngạc nhiên, bác Thiều Phu định bắt tay vào việc đốn cây sồi, bỗng thấy xuất hiện trước mắt cả một trung đội lính chanh do một viên sĩ quan dẫn đầu. Nghiêm! Ngài sĩ quan ra lệnh, hai tay thẳng chỉ quần. Bác Tiều Phu bỏ rìu, hai tay đặt thẳng theo chỉ quần. Người có nhìn thấy một con chó và chủ của nó không? Sự thể là trong lâu đài, mọi người rất sốt ruột lo lắng về sự mất tích bí ẩn của ngài Cà Rốt và con chó của ngài, và họ đã cử ngay một trung đội cảnh sát đi tìm. Bác Tiều Phu cũng như tất cả những người nghèo khổ đều không tin gì bọn cảnh sát cả. Người và chó mà bác tìm thấy bị trói trên cây sồi, xử sự rất lạ. Bác vừa cởi trói cho họ xong, đã thấy họ nằm bò ra đất, nghe ngóng tiếng động từ xa và chạy bổ đi như những kẻ điên. Với bác Tiều Phu thì họ đúng là điên thật. Không đời nào bác lại bán rẻ họ cho cảnh sát, những người luôn chực bắt tất cả những ai mà họ tìm thấy. Người và chó vừa mới ở đây xong, họ đi về phía đằng kia kìa. Bác nói và chỉ tay về phía đối diện. Rất tốt, ngài sĩ quan nói. Có nghĩa là chúng ta sẽ đuổi kịp. Nghiêm! Bác Tiều Phu lại duỗi tay dọc theo chỉ quần, rồi sau đó giơ tay lên lau mồ hôi trán và tiếp tục công việc đốn cây sồi. Mắt còn nhìn theo ngài sĩ quan và bọn lính canh mỗi lúc một đi xa khỏi những người mà họ cần tìm. Sau đó vài phút, bác Tiều Phu lại nghe thấy những bước chân vội vã, và trước mắt bác là bác Quả Nho, bác Bí Đỏ, bác Metello, ngài luật sư Đậu Tròn, bác nghệ sĩ Vĩ Cầm Quả Lê, bác Bí Đỏ Gái đang thở hổn hển và mệt mỏi đi tới. Họ lấy lại hơi và hỏi bác Tiều Phu có thấy cậu bé nào tên là Cipollino không. Tôi không biết cậu Cipollino của các bác, bác Tiều Phu bối rối trả lời, nhưng ở đây không có cậu bé nào cả. Nếu như Cipollino có tới đây thì nhờ bác nói giùm rằng chúng tôi đã tìm nó 2 ngày rồi, bác Quả Nho, có lẽ là trưởng đoàn, dặn dò. Cả đoàn lại lao đi một cách vội vã như đoàn người vừa rồi. Gần 1 giờ trôi qua, cây sồi mà bác Tiều Phu chặt đang sắp đổ kềnh xuống đất thì mới thấy Cipollino và anh Đào từ trong rừng đi ra. Anh Đào quyết định chưa về nhà khi chưa giúp Cipollino tìm thấy được những người bạn. Khi được biết một trong số 2 cậu bé là Cipollino, bác Tiều Phu đã nói lại những lời mà bác Quả Nho nhờ chuyển giúp. Nghe xong, hai đứa mới hiểu ra rằng mọi người rời khỏi hang là đi tìm Cipollino. Vậy là bí mật về sự biến mất của họ đã được làm rõ. Bọn trẻ chia tay với bác Tiều Phu và bác ta chỉ còn lại một mình. Nhưng từ giờ cho đến tối, bác còn nhiều cuộc gặp gỡ và những điều bất ngờ. Đầu tiên là Củ Cải cùng các bạn cũng đi tìm Cipollino. Sau đó là Ngài Cà Chua cùng với Ngài Gà Trống. Họ đi tìm anh Đào và họ tin chắc rằng cậu bé đã bị những kẻ chạy trốn đang ẩn náu trong rừng bắt đi. Cuối cùng, trước lúc hoàng hôn, bác Tiểu Phu nghe thấy cả một dàn nhạc chuông. Mới đầu bác nghĩ là đoàn quân cảnh sát mà đã hỏi thăm bác hồi sáng quay trở lại. Nhưng lần này đích thân Đức Vua Chanh dẫn đoàn quân vào rừng. Sốt ruột về đội vệ binh tin tưởng của mình đi mãi mà chưa thấy về, ngài đã đích thân đi đón. Cùng đi với ngài trong xe còn có cả 2 bà bá tước anh Đào. Hả hê vì được đi cùng với nhà vua, 2 bà bá tước chuyện trò vui vẻ và tự nhiên cứ như là họ không phải đi công chuyện mà là đang tham dự một cuộc đi săn. Bác Tiều Phu định trốn sau những đám cây vì bác nghĩ những người nghèo như bác không nên xuất hiện trước mặt vua. Điều đó rất có hại cho dạ dày và gan của ngài. Nhưng một bác nô bọc già ngồi trong xe bên phải vua trông thấy bác Tiều Phu liền quát hỏi: Này tên khố rách kia, ngài cần gì thưa ngài? Bác Tiều Phu lúng búng trong miệng: Mày có nhìn thấy trung đoàn cảnh sát qua đây không? Như các bạn biết đấy, trong ngày hôm ấy bác Tiều Phu đã nhìn thấy không chỉ trung đoàn cảnh sát mà còn gặp đủ loại người. Nhưng khi nói với Đức Vua Chanh thì tốt nhất là không nhìn thấy gì và cũng chẳng nhìn thấy ai cả. Bác Tiều Phu đã trả lời như vậy: Thưa ngài, tôi chẳng biết gì và cũng chẳng nhìn thấy gì cả. Nếu như bác ta mà nói có, tôi có nhìn thấy họ, thì tất nhiên bác sẽ bị chất vấn và rất có thể cuối cùng sẽ bị tống giam vào tù. Như người ta nói, đã không thì chẳng có tòa án nào cả. Nhà vua và đoàn tùy tùng đi về hướng mà trung đoàn cảnh sát đã đi. Màn đêm buông xuống rất nhanh. Để cho câu chuyện của chúng ta ngắn gọn và hấp dẫn, chúng ta nói rằng màn đêm đã phủ xuống. Trong bóng đêm, những cuộc phiêu lưu bao giờ cũng hay hơn, đặc biệt là trong tình huống khi câu chuyện đang nói về những cuộc chạy trốn, tìm kiếm và đuổi bắt. Cũng chính vào những giây phút khu rừng bị bóng đêm bao phủ, tất cả nhân vật trong câu chuyện này đang bận rộn với những cuộc tìm kiếm và rượt đuổi. Ngài thám tử và con chó của mình đang đuổi theo những kẻ trốn trại. Đội cảnh sát thì đang đi tìm ngài thám tử. Vua thì đi tìm đội cảnh sát. Bác quả nho cùng các bạn thì tìm Cipollino. Cipollino và anh đào tìm bác quả nho. Củ cải tìm Cipollino. Ngài cà chua và gà trống tìm anh đào. Còn ở dưới lòng đất, các bạn không ngờ tới điều đó. Bác chuột chuỗi già thì đi tìm tất cả mọi người. Ngày hôm trước, bác có ghé thăm chiếc hang nơi mọi người đang ẩn náu, thì chỉ thấy có mấy chữ ghi để lại. Cipollino đã biến mất. Chúng tôi đi tìm nó. Nếu bác có biết được tin tức gì, hãy báo cho chúng tôi. Bác chuột chuỗi vừa đọc xong được mấy chữ để lại, vội cắm đầu đào hào ra khắp mọi hướng. Vừa đào, bác vừa nghe ngóng xem phía trên mặt đất, trong cánh rừng, tiếng những bước chân của một người hay cả đoàn người. Nhưng tất cả họ chạy qua rất nhanh, nên khi bác đào lên được đến mặt đất thì chẳng thấy ai cả. Buổi tối hôm đó, chỉ có chó sói là không thấy bóng dáng con nào. Chúng nghĩ rằng đang có cuộc lùng bắt chúng, nên đã trốn cả vào rừng sâu. 20. Công tước Quýt và chiếc chai màu vàng. Sau khi hai bà bá tước lên xe đi cùng với vua Chanh, trong lâu đài chỉ còn lại có nam tước Cam và công tước Quýt. Ngoài hai nhân vật đáng kính đó ra, trong các phòng không còn lấy một bóng người. Tất nhiên là chẳng có ai phục vụ các ngài cả. Công tước là người đầu tiên phát hiện ra rằng tất cả mọi người đã bỏ mặc họ ở lại. Theo thói quen, ngài leo lên bậu cửa sổ và bắt đầu dọa rằng sẽ nhảy xuống và vỡ ra từng mảnh. Nếu... Nhưng nào có ai nghe những lời dọa dẫm ấy của ngài? Lạ thật, ngài công tước gõ gõ ngón tay lên trán ra chiều suy nghĩ. Cả hai bà chị đã phải nghe thấy tiếng kêu của mình và chạy bộ tới giúp mình mới phải chứ. Tại sao không thấy ai trả lời nhỉ? Có lẽ mình kêu chưa đủ to hay sao? Công tước gào lên vài lần nữa, rồi sau đó thận trọng tụt xuống đi tới chỗ ngài nam tước. Ông anh thân mến, ngài bước vào, nói Ừ. Ngài nam tước lúng búng trong miệng, vừa cố khạc nhổ chiếc cánh gà đang mắc ngang trong họng. Ngài có biết tin gì không? Họ chở gà tới à? Ngài nam tước hỏi. Vì ngày hôm đó ngài đã ngốn hết cả gà trong lâu đài và cả ở trong làng, và giờ đây ngài đã ăn đến chú gà con còi cọc cuối cùng. Gà với qué gì? Công tước trả lời. Chúng ta chỉ còn lại có một mình thôi. Họ đã bỏ rơi chúng ta, lâu đài trống không. Ngài nam tước lo lắng hỏi. Thế ai sẽ nấu nướng cho chúng ta ăn? Ngài thì chỉ lo tới chuyện ăn. Ngài nghĩ sao nếu ta nhân lúc không có ai ở nhà mà nhảy vào kho xem sao? Tôi nghe nói trong kho có nhiều rượu ngon lắm. Không thể như vậy được, ngài nam tước phản đối. Hằng ngày họ chỉ cho chúng ta uống loại rượu vang, mà khi uống vào chỉ thấy nóng cổ và phát nấc lên. Chính vì lẽ đó, ngài công tước nói, họ cho chúng ta uống toàn loại rượu vang tồi, còn loại ngon thì giấu đi mất. Họ chỉ đem ra uống khi ngài đi khỏi đây thôi. Thật tình mà nói, đối với ngài công tước, rượu vang không quan trọng gì. Chẳng qua ngài chỉ muốn xem xét kỹ từng gian tầng hầm, vì ngài nghe nói các bà bá tước đã giấu vàng bạc châu báu được thừa kế của ngài bá tước anh đào trong một bức tường nào đó. Nếu sự việc đúng như ngài nói, ngài nam tước tức giận nói, thì chúng ta phải xuống tầng hầm để tận mắt xem sao. Các bà chị của chúng ta đang làm một điều tội lỗi. Nếu như quả thật họ giấu không cho chúng ta uống loại rượu ngon, cần phải mở nút những thùng rượu và cứu rỗi linh hồn họ. Theo tôi, đó là trách nhiệm của chúng ta. Tuy nhiên, ngài công tước ghé vào tai ngài nam tước bảo, tốt nhất là hôm nay cho thằng hầu của ngài nghỉ. Tên nó là gì nhỉ? Đậu nành có phải không nhỉ? Chúng ta sẽ xuống kho một mình. Tôi sẽ tự đẩy xe cho ngài. Ngài nam tước đồng ý ngay và bác đậu nành được nghỉ việc cả buổi chiều. Các bạn sẽ hỏi, tại sao ngài nam tước lại không mò xuống kho một mình nếu như muốn tìm vàng bạc châu báu ở dưới đó? Bởi vì nếu như họ bị bắt quả tang thì ngài công tước sẽ đổ hết tội lỗi lên đầu ngài nam tước Cam. Trong đầu ngài công tước đã dự tính sẵn câu trả lời. Tôi buộc phải làm theo ý của ngài nam tước. Ngài ấy định tìm chai rượu uống cho đỡ khát. Ngài công tước đã tính toán kỹ mọi việc, nhưng để xuống được tầng hầm quả là một việc không dễ dàng gì đối với ngài và cả ngài nam tước nữa. Ngài nam tước thở không ra hơi, còn ngài công tước thì ướt đẫm mồ hôi, bò ra để đẩy chiếc xe chở chiếc bụng của ngài nam tước. Chiếc xe đẩy hóa ra không nặng lắm, hơn nữa lại không phải đẩy lên dốc mà là đi xuống, và cũng chỉ có mấy bậc thôi. Còn chuyện đi dưới tầng ngầm lúc kéo lên như thế nào thì ngài công tước chưa cần nghĩ tới. Ta sẽ liệu sau, ngài tự nhủ thầm. Dưới sức nặng của cái bụng ngài nam tước, chiếc xe phóng như bay xuống những bậc tam cấp với tốc độ tưởng như nếu chiếc cửa kho bịt đồng kia mà đóng chặt thì cả ngài nam tước và ngài công tước sẽ bị tan ra từng mảnh. Tuy nhiên, rất may cho họ là cánh cửa lại mở. Bị chiếc xe lôi theo, ngài công tước và ngài nam tước cùng lao qua những bậc tam cấp, nhưng chiếc xe vẫn không dừng lại được mà tiếp tục phóng theo một lối rộng giữa những chiếc thùng tono to bự. Trên đó xếp đến hàng nghìn chiếc chai tem nhãn bám đầy bụi. Dừng lại, dừng lại, ngài nam tước quát lên, hãy xem kìa. Đi nữa, ngài công tước đáp, ở đằng kia rượu ngon hơn. Ngài nam tước buồn bã thở dài khi nhìn thấy cả một đội quân thùng tono. Hàng tiểu đoàn những thùng to, thùng nhỏ, chai lọ và bi đông chạy lướt qua hai bên. Tạm biệt những chú chai lọ đáng thương. Ngài vừa nói với những chiếc chai, vừa đưa mắt tiếc rẽ nhìn theo. Tạm biệt, ta không phải là người được mở nút chúng mày. Cuối cùng, ngài công tước cảm thấy chiếc xe chạy chậm lại dần, rồi dừng lại. Đúng chỗ này, giữa hai hàng thùng phía bên trái, ngài công tước thấy có một lối đi hẹp, và cuối lối đi là một cánh cửa nhỏ. Ngài nam tước ngồi ngay ngắn dưới đất, với tay lúc bên phải, lúc bên trái, và không bỏ phí lấy một giây một phút nào, tóm lấy hai ba chai một lúc, dùng bộ răng của mình vốn đã từ lâu rắn như thép vì được tập luyện liên tục để mở nút chai, rồi ngửa cổ dốc cả vào miệng. Ngài chỉ dừng công việc này lại để thở hắt hơi. Ngài công tước nhìn thấy vậy, phẩy tay rồi lẻn vào cách nhỏ. Ngài đi đâu thế, hả ông bạn đáng kính? Tại sao ngài không thưởng thức lộc trời cho này?
Tôi đi tìm chiếc chai có cái mác rất độc đáo, có lẽ nó nằm ở đằng kia.
Chúa sẽ phù hộ cho ngài vì sự quan tâm đó, ngài nam tước véo von nói trong lúc nghỉ ngơi. Ngài đã cho tôi uống no say, vì thế ngài sẽ không bao giờ bị chết khát đâu. Nhưng ngài công tước lại không còn bụng dạ nào để nghe những lời nói đó, vì ngài đang rất bận bịu. Cánh cửa không hề có chốt, không ổ khóa, không có cả lỗ để tra chìa khóa vào. Lạ thật, ngài công tước rít lên qua kẽ răng. Có lẽ ở đây có một máy móc bí mật nào chăng? Ngài bắt đầu kiểm tra cánh cửa từng cm một để tìm ổ khóa bí mật. Nhưng dù có lần tìm bao nhiêu lượt, có ấn bóp đủ mọi chỗ, cánh cửa vẫn khóa chặt. Trong khi ấy, ngài nam tước kết thúc công việc với những chiếc chai lọ xung quanh mình, cũng lần mò vào chỗ ngài công tước. Thấy ngài công tước lúc thì sờ nắng, lúc thì đấm thình thình vào cánh cửa mà phát cáu lên. Ngài làm gì mà nổi khùng lên như vậy? À, tôi muốn mở cánh cửa này, tôi nghĩ trong đó toàn là rượu quý, ngài sẽ rất hài lòng khi được thưởng thức chúng. Có đáng phải làm vậy không? Ngài nam tước nói. Tốt hơn hết là hãy lấy cho tôi cái chai có nhãn màu vàng kia kìa. Có lẽ đó là rượu vang Trung Quốc, tôi chưa từng được nếm bao giờ. Ngài công tước ngó nhìn quanh để tìm chiếc chai mà ngài nam tước chỉ. Cuối cùng thì ngài cũng tìm thấy nó. Đó là một chiếc chai có kích cỡ bình thường, giống như những chiếc chai khác. Nó chỉ khác mỗi ở màu sắc của chiếc nhãn. Các chai khác có nhãn màu đỏ, còn chai này có nhãn màu vàng. Ngài công tước ngầm mỉa mai cái tính tham lam của ngài nam tước, vừa với tay lấy chiếc chai. Thật kỳ lạ, chiếc chai như mọc rễ trên chiếc giá. Ngài công tước không thể lấy ra được, nó như bị gắn chì vào rồi. Ngài ngạc nhiên và dùng hết sức để kéo cái cổ chai. Nhưng khi ngài chưa kịp lôi chiếc chai ra khỏi giá thì cánh cửa bỗng từ từ mở ra, không một tiếng động. Ngài nam tước há hốc mồm ra nhìn. Này ông bạn, ngài thốt lên, đó không phải là chai rượu mà là chìa khóa. Hãy trông kìa, ngài đã mở được cửa rồi. Bí mật của chiếc khóa là ở chỗ này đây, thế mà mình không đoán ra. Ngài công tước tự trách mình. Nhưng ngài chưa kịp nghĩ gì,
thì cánh cửa mở toang và một cậu bé xuất hiện trước ngưỡng cửa, nhã nhặn cúi chào ngài công tước và ngài nam tước nhỏ nhẹ.
Xin chào các ngài, cháu rất cảm ơn hai ngài vì các ngài đã giúp đỡ cháu. Đã suốt 2 giờ đồng hồ, cháu loay hoay mãi mà vẫn chưa mở được cửa. Làm sao các ngài lại đoán là cháu ở đây?
Anh Đào, ngài công tước và ngài nam tước cùng đồng thanh kêu lên.
Anh Đào yêu quý của tôi, ngài nam tước do có tí hơi men nên trở thành con người hiền lành và âu yếm.
Anh Đào yêu quý, hãy lại đây, cho ta hôn cháu một cái nào.
Ngài công tước thì không biểu hiện một tí cảm xúc nào.
Thằng nhỏ vô công rồi, nghề làm gì ở đây nhỉ?
Ngài bực tức nghĩ. Không muốn tỏ ra là không hài lòng vì cuộc gặp gỡ, ngài nói to.
Anh Đào yêu quý, điều vui mừng nhất đối với chúng tôi là đoán được những ý nghĩ của cậu.
Nhưng anh Đào bỗng chau mày và nói với giọng lạnh nhạt và gay gắt.
Các vị, vì cháu không hề báo tin là cháu trở về lâu đài bằng con đường bí mật này. Vả lại trong lâu đài chẳng còn ai ngoài hai vị, cho nên cháu đoán hai vị vào đây là với ý đồ xấu.
Nói đơn giản, các vị suy tính một thủ đoạn xảo trá nào đó. Về vấn đề đó chúng ta sẽ phán xét sau. Còn bây giờ cho phép cháu được giới thiệu với các vị những người bạn của cháu.
Đứng né sang một bên, anh Đào giới thiệu từng người một.
Cipollino, củ cải, bác quả nho, bác bí đỏ gái, ngài luật sư và những người khác.
Đây là một cuộc đột nhập thật sự, ngài công tước bàng hoàng thốt lên.
Thật ra đó chính là một cuộc đột nhập theo ý đồ của anh Đào. Lần mò trong rừng, Cipollino và anh Đào cuối cùng đã gặp được những người bạn của mình và nhanh chóng nhận được tin là tất cả kẻ thù của mình ngoài ngài công tước và nam tước ra đã rời khỏi lâu đài. Anh Đào biết lối bí mật từ rừng vào kho chứa ở tầng ngầm và cậu ta đề nghị mọi người tấn công đánh chiếm lâu đài. Như các bạn thấy đấy, cuộc đánh chiếm đã thành công tốt đẹp. Họ nhốt ngài công tước vào phòng của ngài và giao cho bác đậu nành canh giữ. Còn ngài nam tước thì họ nhốt lại trong kho vì chẳng ai muốn bê cái bụng vĩ đại của ngài leo mấy bậc thang để đưa lên trên phòng cả.
21. Ngài cố vấn được cử làm cố vấn quân sự nước ngoài.
Khi màn đêm buông xuống và cả lâu đài chìm trong bóng tối, có ai đó trong số các bạn của chúng ta bắt đầu cảm thấy lo lắng.
Chúng ta sẽ làm gì tiếp theo? Bác bí đỡ gái hỏi.
Chúng ta không thể ở đây mãi được. Đây đâu phải là nhà của chúng ta. Chúng ta còn có nhà cửa, những lo toan và công việc của mình.
Chúng ta đâu có ý định ở lại đây,
Cipollino trả lời. Chúng ta sẽ đàm phán với kẻ thù và yêu cầu họ để chúng ta sống tự do. Khi chúng ta đã chắc chắn là không còn bị mối đe dọa nào nữa, thì chúng ta sẽ rời khỏi lâu đài.
Nhưng chúng ta sẽ bảo vệ như thế nào?
Ngài đậu tròn nói chỏ vào. Phòng thủ lâu đài là cả một nghiệp vụ quân sự phức tạp, cần phải nắm rõ chiến lược, chiến thuật và xạ kích.
Xạ kích là cái gì? Bác bí đỏ hỏi.
Ngài luật sư, ngài đừng dọa chúng tôi bằng những lời khó hiểu ấy nữa.
Tôi chỉ muốn nói rằng, ngài đậu tròn ngượng nghịu giải thích, chúng ta không có lấy một tướng quân. Nếu quân mà không có tướng thì làm sao chiến đấu được?
Hiện giờ ở trong rừng có tới 40 tướng, Cipollino nói.
Vậy mà có bắt nổi chúng ta đâu?
Rồi sẽ thấy, ngài đậu tròn lẩm bẩm thở dài. Ngài không muốn tranh cãi thêm, nhưng không tin là có thể cầm cự được cuộc vây ráp kéo dài nếu thiếu một vị chỉ huy hiểu rõ chiến lược, chiến thuật và xạ kích.
Chúng ta không có đại bác, bác bí đỏ nói xen vào. Chúng ta không có súng máy, bác hành Poro thì thầm. Chúng ta không có vũ khí, bác quả nho tiếp. Chúng ta sẽ có tất cả những gì cần thiết, Cipollino nói. Các bác cứ yên tâm, còn bây giờ đi ngủ đã.
Người kéo nhau đi ngủ. 7 người nằm trên chiếc giường rộng rãi của Nam Tước Cam, vậy mà vẫn còn chỗ để cho người thứ 8 nằm được. Còn bác Mitello và bác bí đỏ thì kéo nhau về nhà mình ở ngoài vườn. Chú chó Mastino cách đây không lâu lại bị nhốt vào túp lều của bác bí đỏ.
Đón tiếp hai người không lấy gì làm hữu hảo lắm. Nhưng cũng may là chú chó dữ tợn này luôn tuân thủ quy tắc. Sau khi xem xong giấy tờ, nó buộc phải thừa nhận rằng ngôi nhà không thuộc sở hữu của nó và nó đồng ý trở về cái củi của mình.
Bác bí đỏ chui vào chiếc lều của mình, lựa chỗ ngồi cho thoải mái, thò đầu qua cửa sổ. Còn bác Mitello thì nằm phía dưới chân.
Buổi tối hôm nay mới tuyệt làm sao, bác Mitello nói. Bầu trời trong sáng quá. Bác nhìn xem cái gì đang lao vút lên kìa. Chẳng lẽ đấy là pháo sáng?
Đúng vậy, vua Chanh tổ chức bắn pháo hoa trong rừng để cho các bà bá tước giải trí. Pháo hoa của ngài rất đặc biệt. Ngài trói bọn lính của mình, cứ một cặp, hai người nhét vào khẩu đại bác để bắn thay cho pháo hoa. Ngài thấy như thế là cảnh tượng sẽ thú vị hơn. Cuối cùng, ngài cà chua bước tới cạnh nhà vua, ghé vào tai ngài thì thầm.
Thưa ngài, xin ngài tha lỗi, nhưng ngài định phóng hết cả đoàn quân của mình sao?
Chỉ đến lúc đó, nhà vua mới ra lệnh ngừng cái trò tiêu khiển ấy lại, vừa thở dài vừa nói. Ôi, tiếc quá.
Thôi, bác Bí Đỏ nhìn qua cửa sổ nói, pháo hoa kết thúc rồi.
Vua Chanh đếm số quân còn lại xem có còn đủ để đuổi theo những kẻ chạy trốn hay không. Ngài thấy vẫn còn đủ. Hơn nữa cuộc truy đuổi đã được quyết định hoãn lại đến sáng hôm sau. Vua Chanh ra lệnh dựng một túp lều lớn cho hai bà bá tước. Họ xếp cho hai bà chiếc đệm rất êm, nhưng do hồi hộp và hiếu kỳ, hai bà vẫn không sao ngủ được. Gần nửa đêm, ngài cà chua bách bộ dạo trong rừng để cho tinh thần đỡ căng thẳng. À quên, tôi chưa nói với các bạn là do bực tức và cáu giận sau cuộc bắn pháo hoa, ngài bị chứng co giật. Thật là ngu xuẩn. Ngài nghĩ, ai lại đem toàn bộ lính khỏe mạnh ra để mà phóng bao giờ? Ngài leo lên một ngọn đồi cao, hy vọng sẽ phát hiện ra ở đâu đó có đám lửa mà những kẻ chạy trốn nhóm lên ở chỗ nghỉ chân. Nhưng thay vì đóng lửa, thì ngài lại rất đổi ngạc nhiên khi thấy tất cả các cửa sổ của lâu đài đều sáng trưng. Rất có thể ngài Nam Tước và ngài Công Tước đang tranh thủ vui chơi khi mọi người không có nhà. Ngài tức giận nghĩ, cứ để đấy, khi chúng ta tóm cổ được bọn chạy trốn và kết thúc mọi chuyện với thằng Cipollino, sẽ phải cắt đứt ngay với hai kẻ ăn bám này. Ngài tiếp tục nhìn về phía lâu đài và nổi giận mỗi lúc càng chất chứa trong lòng. Đúng là bọn giá áo túi cơm. Ngài giận dữ nghĩ bụng, bọn tướng cướp, họ sẽ làm cho các bà bá tước ngu xuẩn kia đến khánh kiệt. Còn phần của ta chỉ còn những chiếc chai rỗng cùng với những đống xương bê và xương gà. Dần dần ánh đèn ở các cửa sổ lần lượt tắt, chỉ còn lại có mỗi một cửa sổ còn sáng. Hãy nói xem, ngài Công Tước cứ tắt đèn là không ngủ được. Ngài cà chua lầm bầm trong miệng. Thấy không, lão ta sợ bóng tối. Nhưng lão ta làm gì đấy nhỉ? Lão ta đã trở nên lẩm cẩm mất rồi. Lão ta tiêu khiển bằng trò bật tắt đèn. Đến lúc rồi lão ta sẽ làm hỏng công tắc, làm chập mạch, và cả lâu đài sẽ cháy thành than. Hãy thôi ngay cái trò nghịch ngợm ấy đi. Có nghe ta nói gì không? Ngài cà chua cũng không để ý là mình đã gào lên. Trong khoảnh khắc, ngài lặng im và ngẫm nghĩ. Nếu như đó là tín hiệu bí mật thì sao? Bỗng ngài nghĩ, khi phát hiện ra rằng cái trò ngu xuẩn đó cứ lặp đi lặp lại mãi. Tín hiệu? Nhưng là tín hiệu gì? Mục đích gì? Tín hiệu đó báo cho ai? Ta có thể cát vàng để được biết những tín hiệu đó có nghĩa thế nào. Bóng tối kia rồi lại bắt đầu. Ba ngắn, ba dài, lại ba ngắn. Ngài Công Tước có lẽ đang nghe đài và vừa bật tắt đèn để đệm theo tiếng nhạc. Ta đánh cuộc rằng đúng là như vậy. Kẻ vô công rồi nghề tiêu khiển như thế đấy. Ngài cà chua quay về láng, gặp một trong những người hầu mà ngài cho là hiểu biết, hỏi xem người đó có biết mật mã không.
Có, người lính hầu trả lời. Tôi là giáo sư tiến sĩ về truyền tín hiệu, thậm chí còn tốt nghiệp khoa chuyên ngành kia.
Vậy thì ngài hãy nói cho tôi biết tín hiệu này nghĩa là gì.
Và ngài cà chua nói cho ngài giáo sư rõ những tín hiệu được phát ra từ cửa sổ của ngài Công Tước.
SOS, đó là những tín hiệu gặp tai nạn, cầu xin cứu giúp.
Cứu giúp ư? Ngài cà chua lo lắng nghĩ. Hóa ra đấy không phải là trò đùa. Ngài Công Tước định báo tin cho mọi người bằng những tín hiệu, có nghĩa là ngài Công Tước đang gặp nạn. Nếu như ngài phát tín hiệu này. Và không cần phải nghĩ ngợi gì lâu, ngài vội vàng đi về phía lâu đài. Bước chân vào vườn, ngài huýt sáo gọi Mastino. Ngài cà chua nghĩ rằng con chó sẽ nhảy xổ ra từ căn nhà ấm cúng của mình, nhưng ngài rất đổi ngạc nhiên khi nhìn thấy Mastino đang cụp đuôi bò ra từ chiếc củi cũ kỹ của mình.
Chuyện gì đã xảy ra thế? Ngài cà chua hỏi.
Tôi phải tôn trọng luật pháp, chú chó trả lời vẻ không hài lòng. Những người chủ hợp pháp đã trình cho tôi những giấy tờ không thể chối cãi được, và tôi phải giao lại nhà cho họ.
những người chủ hợp pháp nào?
Đó là ông Bí Đỏ và ông Mitilo nào đấy.
Bây giờ bọn chúng ở đâu?
Họ đang ngủ trong nhà của họ.
Tôi đoán, mặc dù không sao hiểu nổi, làm sao họ lại có thể ngủ trong tư thế gò bó như vậy được.
Thế ai ngủ trong lâu đài?
Những người đã kéo tới đây toàn những kẻ hạ đẳng, ví dụ như thợ giày, nhạc công, củ cải, hành và đủ những loại hèn hạ khác nữa.
Có nghĩa là Cipollino cũng đang ở trong đó?
Vâng, hình như một người trong số họ có cái tên như vậy. Theo như khả năng hiểu biết của tôi thì ngài công tước rất tức giận vì sự có mặt của đám người này trong lâu đài. Ngài đã tự giam mình trong phòng và cả buổi chiều không thấy xuất hiện.
Có nghĩa là ngài ấy đã bị bắt giam?
Ngài cà chua khẳng định. Mỗi giờ trôi qua như cả một năm trời.
Còn ngài Nam Tước Cam, chú chó kể tiếp, cũng tự giam mình, nhưng không phải ở trong phòng của mình, mà không hiểu tại sao lại ở trong kho tầng ngầm. Đã mấy giờ liền, tôi chỉ nghe thấy tiếng bật nút chai ở trong đó thôi.
Ôi đồ bợm rượu, ngài cà chua cầu nhàu.
Nhưng tôi không thể hiểu nổi, Mastino nói tiếp, tại sao cậu anh đào của chúng ta lại quên danh phận của mình là bá tước mà đi quan hệ với những hạng người thấp hèn như vậy?
Ngài cà chua vội vã chạy vào rừng đánh thức vua chanh và các bà bá tước dậy, kể cho họ nghe tin dữ.
Các bà bá tước muốn trở về lâu đài ngay, nhưng nhà vua khuyên họ không nên nóng vội.
Sau cuộc vui vẻ của chúng ta lúc chiều, ngài nói chúng ta không còn đủ quân số để mở cuộc tấn công vào ban đêm như thế này. Ta hãy đợi đến khi trời sáng, như thế sẽ khôn ngoan hơn.
Ngài cho gọi ngài gà trống là người giỏi tính toán tới và ra lệnh kiểm lại xem còn được bao nhiêu quân lính.
Ngài gà trống cầm một mẫu phấn và cái bảng đá đi khắp các lán trại đánh dấu. Nếu là lính thì một dấu cộng, sĩ quan thì hai dấu cộng. Té ra quân của nhà vua chỉ còn lại 18 lính và 40 sĩ quan. Tổng cộng có 58 người. Nếu không kể ngài gà chua, ngài gà trống, vua chanh, hai bà bá tước, ngài thánh tử, con chó của ngài và mấy chú ngựa.
Ngài cà chua không thạo lắm về ngựa, nhưng ngài gà trống thì ra sức mà tranh luận rằng trong các trận tấn công lâu đài thì kỵ binh rất lợi hại, đôi khi rất cần thiết.
Cuộc tranh cãi về chiến lược diễn ra rất lâu. Cuối cùng vua chanh đồng ý với quan điểm của ngài gà trống và giao cho ngài chỉ huy đội kỵ binh. Phương án tác chiến được vạch ra có sự tham gia của ngài cà rốt, người mà nhân sự kiện này được phong vội cho làm cố vấn quân sự nước ngoài. Trước tiên, ngài khuyên tất cả tướng sĩ trong đoàn quân là phải lấy thang hoặc bồ hóng bôi khắp mặt để dọa những kẻ bị vây hãm.
Vua chanh rất tán đồng với ý đồ này. Ngài ra lệnh mở vài chai rượu vang, sau đó cho các sĩ quan xếp thành hàng, rồi tự tay ngài dùng nút chai để vẽ lên mặt họ.
Các vị sĩ quan rất lấy làm hãnh diện có được vinh dự này. Đến khi trời sáng thì tất cả, từ sĩ quan đến lính, đều được bôi đen khắp mặt. Nhưng nhà vua vẫn chưa hài lòng. Chỗ ngài vẫn còn nhiều nút chai chưa dùng hết, nên ngài yêu cầu cả hai bà bá tước và ngài cà chua cũng phải bôi bồ hóng lên mặt. Hai bà bá tước không dám trái ý nhà vua, đành phải vừa khóc vừa tuân theo mệnh lệnh của ngài. Cuộc tấn công được bắt đầu vào đúng 7 giờ sáng.